của chúng tôi để mà giáo hóa chúng sinh, thì là hỏi một câu là làm sao để các Bồ Tát được an trụ trong cái tâm Bồ Đề, tức là luôn luôn đứng vững trong cái tâm Bồ Đề, và làm sao để hàn phục dẹp bỏ những cái tâm xấu xa đời bào của mình, cái tâm khối ngu đó, và hàn phục cái tâm vòng tâm và an trú trong chân tâm. Thì cái câu hỏi đó cũng giống như tâm thiền mà Tổ Đề Thả đến hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma một phương pháp an tâm. Tại vì thế mà những Bồ Tát thì nói tu thì không có được an, đang tu thì không có được an, vì là thấy chúng sinh đông quá, làm sao mà đồ cho hết mình hết, không đồ chúng sinh hết thì làm sao mình thành Phật được. Do đó tâm Bồ Tát luôn luôn bất an, luôn luôn lo lắng tâm thân về cái chuyện đó, cho nên Bồ Tát không an. Và tôi Bồ Đề thay mặt các người tu để hỏi Đức Phật một phương pháp an tâm, thằng Phật nói là vân hà tuyên trú, vân hà làm thực thì tâm, làm sao để đứng tìm thấy an tâm. Tâm Bồ Đề thì tâm mà người thân, và làm sao mà hàng phục được cái lòng tâm, cái tâm xấu xa, cái tâm mà lương phục của mình, nó tâm nhát lừa đứa của mình. Cái đoạn thứ ba là cái nha kề của đoạn thứ ba là thiên thế của giáo lý Phật của thì trong cái nơi thì tôi trả lời các Phật, các Phật chỉ trả lời một câu: Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát nên hàng phục lòng tâm như thế nào. Và chứng tỏ là chân trong cái vòng chân chỉ có một thứ thôi, không phải hai. Chân cũng đó mà vòng cũng đó. Khi mà bỏ cái vòng chân thì tức là ăn trù chân tâm, cũng giống như cái phòng sáng và tối cũng cái phòng đó, đưa đèn vào thì tự nhiên cái bóng tối của thành ánh sáng. Cái tâm mình cũng vậy, khi mà mình đã dẹp bỏ những tham sân như tiền nọ thì chính cái đó là giới định tuệ. Thành ra tu hành chỉ là chuyển an tâm tiêu thành ra giới định tuệ, chuyển cái tâm đó thôi. Cho nên Phật chỉ dạy cái cách hàng phục tâm. Thì cách hàng phục tâm là như thế nào? Là khi mà đồ chúng sinh á, thì đừng có thấy mình đồ và người đồ, người đồ và người được đồ. Ta là người đồ, kẻ kia là được ta cứu đồ. Thì cứu đồ đó bằng cách gì? Bằng cách bố thí, trì giới, vân vân. Nhưng mà đừng bao giờ thấy là mình là người cho, kẻ kia là người nhận. Nên những việc thì mình đừng có thấy mình là cái người điều khiển được, và kẻ kia là cái người năng lực mình. Nhưng mà mình còn thấy như vậy thì mình không thể nhìn được lâu nào. Thì đó là cái cốt tử là tâm tâm đừng có khởi lên một cái cái nhận từ về những cái việc tốt mà mình đã làm ấy đó. Những việc tốt đó là như là nhận được trì giới, bố thí và vân vân. Thì mình làm xong rồi mình phải quên ngay, cho nên gọi là vô tử. Thì đó là cái thương nhất của đại thừa, như vậy làm tất cả mà đừng có nghĩ là ta đã làm việc này, ta đã làm việc nào rất tốt, đừng có nghĩ như vậy. Khi mà mình nghĩ như vậy thì mình sẽ tăng cái tâm yêu hàng, yêu tăng nhỏ hàng, và mình sẽ tăng cái tâm chán. Nếu mà lâu ngày mình dài dỗ mà lâu ngày có mà thấy không tiến bộ nữa thì mình phải vô tử. Muốn làm thật thì mình phải coi như là tất cả mọi thứ đều như thứ không hết. Cái tâm mình để bắn làm như gọi là tâm ngày thời năm thì dùng cái chữ vô niệm, tức là tâm mình đừng có cái trái niệm gì hết về cái những cái việc làm việc tốt ta đã làm, mà người kia đã được nhận nơi ta những cái gì đó là tốt, bao nhiêu người đã nhận hàng ơn của ta, mình đừng có kể, cho nên là chính tin tốt. Mà nó từ một cái ngã tướng, thì từ cái ngã chấp ta đây làm việc tốt thì sinh ra bốn cái tướng, từ một cái ngã tướng nó sinh ra ba tướng, nó nổi lên thêm ba tướng nữa, là nhân tướng, chúng sinh tướng và hoàn giả tướng. Nhân tướng là cái người bố mặt của mình đã có nhỏ thì tức là có nhân, có tôi thì tức là có anh, mà cái nhân nó là có nhiều trong thể một, gọi là chúng sinh tướng, tức là ông A, ông B và C và vậy vân vân, thì có rất nhiều người, người thân cả sơ, người xấu cả đẹp, thì đó là chúng sinh tướng. Và thọ giả tướng là tức là cái thời gian lâu nay hoặc là cái thọ màng. Cái thọ giả có hai cấp, giả là thọ màng, tức là cái đời sống nó dài quá, được khoảng dài cấp 5-60 năm hoặc là 30-40 năm. Lâu nay cái thọ là thọ màng thì chỉ có cái thời gian, thì bốn cái khái niệm đó mình phải hết đi, rồi mình mới làm được ngoài tiền cách đốt giáo đến cái chỗ gọi là ba mật. Thế còn nếu mà mình còn chấp là có, mình chấp có một cái phòng hàng đó, thì mình nghĩ là bây giờ mình còn trẻ thì mình đừng tu, để nhà rồi tu. đó là cái mình còn giả cứu là nó còn đó. Thế còn nếu mà mình không thấy còn mà thì mình chỉ thấy đời sống mình ngắn trong một hơi thở thôi, chưa biết là khi nào mình chết. Một hơi thở thôi mà không có thở ra là được là chết rồi, thấy không? Thế đâu biết là mình chừng nào chết thì mình nghe mình nghĩ rằng bây giờ mình còn trẻ quá, đẹp quá, con tôi với lại đứa nào rồi tốt. Thành khi mà mình có cái con đường đó, tức là còn giả cứu đó, hay là khi mình nói là mình bố tiếng đâu quá rồi mà không được cái gì hết trơn, mất tiền hết nữa, thì là mình đã sinh ra là chán, mình khó vô cái tiền bố tiếng, bữa nay thôi không bố tiếng nữa, hết tiền không bố tiếng, bố tiếng nhiều quá rồi mà không có được cái gì hết. Hay là mình tiền giới lâu quá rồi mà mình thấy cái hồn niềm đến hết thôi, vậy thì tức là mình còn có cái thời gian, hay là những việc lâu quá rồi mình học chủ mình có lần này là cứ rồi mình còn tính như vậy thì lần thứ mười là bây giờ mình mỗi sai rồi. Cho nên là cái thời đã tính mình cái thời gian lâu sống mình đừng bao giờ mình nghĩ là thì mình nhận được bao nhiêu mình cũng thấy là mới lần đầu mà mình bố thí bao nhiêu thì mình cũng coi như mới lần đầu, lúc nào mình cũng như là mình mới chào đời ngày đầu tiên á, chứ mình đừng có mình nghĩ là bao nhiêu. Bởi vì con người đau khổ là vì thấy mình trồng chất bao nhiêu là năm tháng đau khổ thì đừng nhận được rồi. Cho nên mình mỗi người là một cái đống khổ họ là do cái khái niệm về đau khổ mình đã chịu đựng trong cuộc đời đó, những cái gì mà mình đã chịu đựng, những cái gì mà mình đã trải qua nó làm cho khi rằng cái nó lo nó không có được an lạc là vì cái máy mà nó ghi ở trong đầu mình, trong tâm não mình đó, mình luôn mình ghi lại cho mình không hết đi, còn phải bỏ đi cái đó là vô tù. Trong tâm thì đừng có cứu vào một cái gì dừng lại ở bất cứ một cái gì nhất, dù hành cái khả năng luôn mình cho qua hết đó là rồi khi mình bố cái gì mình quên đi, cái gì được mình cũng quên đi, thì đó gọi là cái điểm thứ ba là chưa nhớ cảnh báo với đạo trường như vậy mà vô tù. Cái còn thứ tư là vừa hành cũng vô tù luôn, thì là chỉ cho khi mà mình trong tâm mình được phải là thanh tịnh, không có các cái khái niệm mối đãi ta người thiền ác tốt xấu, mặc dù mình làm tất cả mình đừng có chấp bắt từ vào lòng đâu, vừa là làm là chung với nhau thả thường như vậy. Thì còn cái đoạn thứ tư tức là vừa hành vô tù, thì khi mắt mà thấy sắc đó thì mình đừng có nhìn lại cái sắc. Đây là nói cho mấy cái cầu con ta là mê gái là hay chấp bằng sắc, lúc mà cái này có hai sắc giải giải giá chủ thừa khác và đại thừa khác. Cái vô tù này á, tôi xin mà cái này Phật dạy để tôi được đọc ra mà nói ai đâu, thì là cái tôi xin á, Phật dạy như vậy này: khi mắt thấy sắc đừng nắm giữ tướng chung, đừng nắm giữ tướng riêng. Những gì làm cho tham ái vô vi trở lên thì là phải chế lừa, đừng cho nhìn vào cái vật đó. Nếu cái vật đó mà nhìn mà mình xin nó tham ái hoặc là sầu khổ thì mình đừng có tắm, mình tắm thì mình cứ dòng cái thứ mà nhìn mà gần một cái người hay một cái vật gì mà làm cho mình tham, làm cho mình buồn, làm cho mình khổ mà mình cứ thấy có mình gần họ thì là cái đó là mình vô minh. Thành ra Phật dạy là cái mình phải được tỉnh giác, mình biết là khi mình làm khi mình gần cái người đó thì mình không được an lạc, mình sầu khổ thì mình nên tránh xa. Còn khi mà mình gần người đó là mình thấy được an lạc mà giải thoát, mà tiến bộ về về tâm hồn á, mình rút buồn, mình có được những cái tốt như là từ bi hỷ xả, mình tăng thêm cái tốt, mình tăng thêm cái lòng thương người, mình tăng thêm cái sự bố thí, mình tăng thêm giới, thì là khi đó mình nhân gần mình bất cứ một người nào cũng vậy, hay là một vật gì cũng vậy, mình gần họ mà mình thấy mình tăng trưởng về giới định tuệ thì mình nhân gần, mà mình thấy cái người đó dù có đẹp bao nhiêu mà mình không tăng trưởng về giới định tuệ thì mình nên tránh đi. Đó Phật dạy cho các tu sĩ, đó là vừa hành vô tù. Đó là cái thứ tư là đôi mắt thấy sắc đừng có nắm giữ tướng chung, tướng chung là tướng lại trái gì đó. Còn cái tướng riêng là như cái tướng tổng mắt hay là mũi hay miệng nằm sắc như mình sai là vậy đó. Thành công được có nhiều cái cách, cho nên cái việc tu theo mà khi mà tu thiền á thì Phật cũng có dạy cho cái người cái cách tối tử thi, chẳng phải ai cũng có một kiểu thế nào. Chứ mà nghe cái co á, cái eo ắt rồi đó thì Phật bắt con cái tử thi mà trình lên đó, chết mà trình lên ba hai cũng còn lâu hết nữa, cho nó trình ra bằng một cái bàn, bằng một cái cây cổ thì còn gì là đẹp đấy. Đó mua cái co đi thì là thấy cái tư thay trình vô là hết nè. Rồi cái người mà mê da mặt hồng hào rồi vậy đó thì phải có cái tinh thể bẩm sinh, cái thay thế thì nó bẩm sinh nhau thì nó gây rối lắm. Còn cái người mà nghe cái đại khái là có nhiều cái chủ nghe, có nhiều con người ta thấy hôn lên cái tai gà đó, mà nó thực sự là nhiều thứ, nhiều cái cách có, cho nên là cái cách có nó cũng không phải là một cái cách có rất bẩm sinh thôi, mà có rất là nhiều cách có tùy theo cái nguyên chất của mỗi người. Thì là ví dụ như cái người mà nghe hàm răng á, hàm răng là cho từ có người xương. Thì là khi mà mình quán cho chị đến cái chỗ thuần thục thì mình đều đi đến cái chỗ giải thoát hết nè, đó là vô tù, không có tù. Khi mà Phật dạy cho chị theo thì Phật dạy cái hành vô tù thì chỉ có chừng đó thôi, tù cái sắc đẹp của con gái và bà thôi. Còn đến khi mà vô lên đại thừa thì Bồ Tát sẽ hết cái chuyện nghe mà vài vòng nước ngồi, khi đó là chắc về cái chuyện mà mình bố thí nhiều ít rồi, là người thân trẻ thơ và nhiều thứ. Thì là khi đó Phật mới dạy tới cái chuyện là Bồ Tát đừng có tù, đừng có chấp vào người thân trẻ thơ, người mình thương nhiều trẻ mình thương ít, người ác trẻ thiền, người lành trẻ dữ, mình phải đùa tất cả chúng sinh, đùa ác trẻ thiền, mình phải gần gũi họ tất cả để từ theo tính chất của họ mà mình khổ khổ cho họ, cho đừng có nói là người này ác tốt, mình đừng có gần họ, là người kia đẹp mình nên đồ, người mình xấu mình đồ, người này nghèo mình nên đồ, người kia giàu mình không nên đồ. Thì khi mà mình còn phân biệt như vậy đó, tức là chưa được cái lòng vô tù về cái tướng bên này. Thì ở đây đó, trong lịch sử mình đang mắc thì là chúng ta đọc kinh Kim Cang so sánh với kinh Pháp Hội Đàm thì chúng ta thấy Phật tổ về năm rất là thông minh. Cho nên Phật dạy có một lời đó mà tùy theo mỗi người hiểu mỗi cách. Mà tổ hiểu cách là giờ như cái gì chúng tôi cái gì có thể hiểu cách khác thì cái chân nó thành của mình, còn không thôi là của Phật, của tổ trong học của mình đó. Mình có tu á thì pháp nó thành của mình, pháp của Phật nó thành ra, mình tu thì thành ra tùy pháp. Tùy pháp là như một cái pháp tùy thân á, nên chúng ta đây có cái chữ anubana nó rất là hay, là cái pháp mà mình không thực hành, mình không tu, mình không chuyên nghiệp bằng bản thân của mình á, mình không làm cho nó trở thành tùy pháp á, thì nó không dính gì đó mình hết. Mình biết cũng giống như cuốn từ điển biết thôi, hay cuốn sách biết thôi, nó không ngăn ngập gì với tới cái chuyện giải thoát của mình hết. Cho nên mình phải thực hành, mình phải chuyên nghiệp, mình tư duy tu tập để cho nó trở thành tùy pháp, nghĩa là giống như một cái thẻ tùy thân nó luôn luôn nó đeo bên mình. Thì cái người mà luôn luôn có một cái tùy pháp bên mình, còn dù đó là cái pháp vô thường hay là vô ngã hay là không, thì sẽ thấy thực pháp rất là màu nhiệm. Thành ra có làm cho pháp Phật trở thành từ pháp thì mới là cái pháp nó thành của mình. Còn chúng ta thấy là vừa năm là ngài đã biến kinh Kim Cang thành ra là hiểu một cách thông minh, là nghe đến cái câu mà ung vô sở trụ như thế thì con là ngài ngồi đàn, và ngài ngồi ở cái chỗ ung vô sở trụ là gì, là trong mắt thì đừng có chấp các cái tướng ta người, còn ngoài thì đừng có chấp các sắc thân nhân vị xúc, khi mà đừng có chấp như vậy và vô sở trụ, nhưng mà phải sanh tâm, sanh tâm gì, sanh tâm bố thí nhẫn nhục vân vân trì giới. Đó, trong những cái tâm thiền á, trong những hành động thì mình làm, trong tâm ra mình đã phát ra những cái tâm lời là mọi người tự đi hiểu xả, nhưng mà trong tâm làm xong rồi mình sẽ tuyên ngay những việc thiền mình đã làm, thì gọi là vô sở trụ. Vô sở trụ như thế thì tâm là có đâu tất cả đều trên trên trên, và ngài nghe đến cái câu đó là ngài người nào thành tổ. Bây giờ chúng ta cũng là chúng ta đáng tu để chúng ta có thể mồ câu cát cũng được, không phải tôi có câu nào Phật dạy cũng nhiều mà hết, mà tôi căn cơ mỗi người. Giống như tôi thì tôi thích cái câu, tôi thích nhất là cái câu mà pháp thường nên xả là muốn chi pháp, tránh pháp mà còn để xả thì muốn gì là tà pháp. Những cái việc chi pháp như chuyện đúng mà mình phải bỏ đi, muốn gì là chuyện mày, chuyện đúng thì sao mình để xả, mình biết là đúng mà mình để xả, là vì nếu mà mình chấp cái đó đúng là người khác nói sai thì mình xong cái đó, mình muốn nói rồi mình chấp cái pháp này là đúng, là ai mà làm sai thì mình tức lắm. Thành ra mình cái đúng mình biết đúng rồi, nhưng mà ai làm sai mình đừng có nói là sai đây là đúng. Tại vì cái thời họ chưa tới cái thời họ giác ngộ để từ nhân duyên thôi, Phật pháp là từ nhân duyên, cho nên ở cái chỗ đó mình có tiếng tâm tôn giáo là vì cái chỗ đó ai mà chưa tới mình thấy cái đó đúng quá là sao mà họ ngu dữ vậy, mà mình thấy rõ ràng không sao họ không thấy, mà mình tức lắm, tức mình thấy họ suy mê rồi mình tức. Nhưng mà kề nó giống như họ đang còn mầm mầm, họ thấy là thật, mình tỉnh mầm mình mới thấy là giả, còn họ đang nằm mầm họ vẫn thấy là cái đó là đẹp, cái đó là đáng mê. dù có cây vi tóc vậy cũng cứ đi ra cái mà chết, thì là cái đó là mình thấy là đáng thương, không 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 phải đáng dùng. Thành ra dù là mình thấy trắng phát là vi diệu như vậy, mình bỏ dưỡng được những cái cam đồ của Phật pháp, nhưng mà thấy người ta đang nghe thì mình thật thấy là cái người đó vì họ đang nghe họ chưa tưởng làm thầy sẽ có ngày tưởng, cho mình cũng không được có một dáng có một cái ý niệm kinh mà người ta nữa, không nói kinh mà về mình hồi trước mình cũng như họ, và ai cũng có Phật tánh hết, mà họ đang còn nghe, họ đang còn ngủ, họ đến khi thức thì ai cũng như ai tỉnh lại thì ai cũng thấy đó là giả hết. Thành ra cái câu mà điều hành vô cùng cái đoạn thức tư đó là nói về cái cách tướng bên ngoài, còn tướng là không có cách tướng tướng đã nên cái tinh thần đã là không chấp cái bên trong, trong tâm nó đừng có chấp, vì là mình khi mình đối sắc đối thân mình nó khỏe nè, còn trong tâm là mình có một cái thành kiến về một cái cá nhân gì đó, thì bên ngoài khi mình xúc cảm thì mình sẽ bị mê rồi, mình mê theo cái thành kiến của mình. Ví dụ như tôi có cái thành kiến tôi ghét hút thuốc, và trong cái đầu tôi là tôi nói là không nên hút thuốc, thì bên ngoài khi mà tôi thấy người hút thuốc là tôi cấm ngay, là tôi không có trả lời cho họ, hay là tôi có thành kiến họ ghét họ liền, ví dụ như vậy. Thành ra trong tâm phải vô niệm, bên ngoài mới được cái vô tù. Thì khi mà Đức Phật dạy cái hành diệu hành đó là Đức Phật dạy cho Bồ Tát, cho nên Phật không nói về cái chuyện mà sắc đẹp hay là như là tâm chân nguyên thủy là dạy cho các vị nha. Đây là dạy về chi bố khí, đừng có bám vào sắc tâm nguyên gì trước vân vân. Thì dạy sắc như vậy thì tu Bồ Đề Phật thấy học thấy ngay cái nghi của tâm tu Bồ Đề, cho nên Phật hỏi một câu đang dạy về cái hành bố khí mà Phật hỏi một câu như vậy. Tôi Bồ Đề, Vua Công ở Thiên Long có đo lường được không? Tôi Bồ Đề nói dạ không. Rồi Phật giải tiếp là ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Tứ, như thế nào, tức là 10 phương có đo lường được không? Từng mỗi phương như vậy, tôi Bồ Đề đều đáp không. Thì nếu mình không có đọc lời giả thì mình khó mà hiểu được phương Tứ Phương là gì. Cô đồng quá, và hai cái câu nó không có ăn nhập gì nhau, hai cái đoàn tâm nó ăn nhập gì nhau hết. Không có một cái nối, mình không có một cái chuyển mặt. Cái chương trình có tấm tắc cho nên mình khó hiểu, nhờ vị tổ, nhiều vị tổ giảng giải cho nên mình mới hiểu được. Vị tổ hiểu là đang nói về tiền bố thí là tù nhân, nãy qua nói về thương con, chúng ta mà hiểu, có tên mới hiểu được. Vị tổ có, từ ngày mà đăng hà đó, vị tổ đánh hà đến ngày Thế Tôn Bồ Tát đó, nói là Phật pháp, Phật học được cái nghi của Tư Bồ Đề là Phật hỏi ngay, trình ngay cái nghi đó bằng một câu hỏi. Thì Tư Bồ Đề đăng nghi như thế này, nếu mà bố thí mà không có chấp tướng như vậy thì làm sao mà có chút hết được, không có chút được. Nếu mình bố thí mà mình quên cái ngay là cái người mình cho thì làm sao mình có chút được, mình tự nhớ mình cho người này mấy đồng, người kia mấy đồng, mình tổng cộng này cuối ngày mình tổng cộng này, mà hôm nay mình đã bố thí được 50 người, 100 người, bố thí được mấy trăm ngàn đó, thì khi đó mình mới thấy chẳng này chút cuối mình càng coi chứ. Bây giờ mình coi xong mình chật lớp, mình quên, mình không biết mình cho ai là cho bao nhiêu tiền, thì làm sao mà chút cuối được. Thành ra Đức Phật học được cái nghi của Tư Bồ Đề là nào? Vì là Bồ Tát là muốn làm phước rất nhiều để mà thành mau thành Phật. Cố cái công rất nhiều để mau thành Phật, nó không còn. Còn ham cái chỗ đó, không hết cái chuyện ham sắc, ham dục á, thì tới cái chỗ ham làm việc thiền cũng ham đó. Mình ham cái đó cũng được đó. Cái đó cũng không muốn ham, mà mình làm thì làm, mình rất ham, mình rất ham là đừng kể. Thì khi đó Phật mới hỏi ngay trần nay là chư không ở người trên có nhiều không, thì chư nào cũng nhiều hết á, không thể tư lường họ được. Mà vì sao phải nói cho người chư là chư không đã không lường được rồi, còn hỏi trên phương Tây, phương Nam, phương Bắc là cứ như thường nào, là vì sao? Là vì để chứng minh là chư là nó vô lường như vậy, mà cũng nhiều cái vô lường nữa, chứ không phải là một cái vô lường mà thôi. Trong cái vô vi đó tuy là nó là không, nhưng mà nó có rất là nhiều cái không. Và nói sau này có cái câu mà chư Bồ Tát gian giữ vô vi pháp như hiểu ra được á, từ cái vô vi đó, cái pháp công đó mà có nhiều tầng bậc khác nhau, người tiến cái từng trình độ thấp, người tiến trình độ cao, cũng từ cái pháp vô vi đó mà ra, cái công đó mà ra, không phải công là không công không được. Thì cái phước đức cũng vậy, rồi Đức Phật dạy là tuy mà nói là không có từ tướng, đừng có tưởng là không có từ tướng, làm rồi mà quên đi á thì là không có phước đức. cái là có kiến thức rất nhiều, kiến thức vô lượng vô biên, còn hơn cả hư không ở mười phương nữa. Đó là cái câu, cái đoạn cuối cái câu. Bây giờ tới cái đoạn thứ năm. Đức Phật sau khi hỏi mà có hư không có bùa không, thì là phương nào cũng nhìn thấy, thì Đức Phật cái đoạn câu là bùa tát mà bố thí mà không chấp tướng thì cái phước đức cũng nhiều như thế đó, nhiều như là hư không ở mười phương. Chứ còn phù tướng thì có chút ít đó, chấp tướng là ví dụ mình cho người này, mình mong cho người này trả lại mình đó, thì là nhiều khi họ không trả mà còn chỉ là mình lại muốn là người khác cho là mình đi đâu cái người mà có cái lòng từ bi, đi đâu mình cũng được tinh tướng, được an vui hết đó. Đó là cái nhiều dùng của cái lòng từ bi của từ bố thí, mình cho mà mình đừng trễ đó, một cái người này lòng hiền thiền á thì mình đi đâu mình cũng gặp may mắn tốt lành. Cho đừng có tưởng là mình cho mà mình trễ thì cái đó chỉ có những cái người mà họ nhận của mình là họ mới cho là mình thôi. Khi mà mình cho mà mình còn trễ, còn nếu mình cho mà mình đừng có trễ đó, thì là mình đâu mình cũng cho, mình đi đâu mình cũng cho, gặp ai mình cũng cho đó. Thì cứ là mình bao la như không như vậy thì mình đi phía nào mình cũng gặp những cái người mà giúp đỡ mình, hay gặp khó khăn mình đều được những người khác giúp đỡ mình hết á. Thành ra cái câu ca dao người ta nói cũng đúng là người ăn thì còn, con ăn thì mất á. Mà đúng á, cái người mà gieo trước cái tóc tất cả mọi người đó thì là nó còn, mình đi đâu mình cũng được sung sướng, ăn ăn vui. Mà cái người mà chỉ bao con mà lo cho con mình, cháu mình, chồng mình, vợ mình không á, thì cái người nó ích kỷ, chỉ có giới hạn cái hạnh phúc riêng một cái gia đình mình, cho đến khi có tiền thì cho nó ai giúp mình, còn cái người mà lo hết tất cả mọi người thì còn nhiều được rất nhiều người thương nhé. Đó là một cái thực tế Phật nói trong kinh Kim Cang, mà Phật nói cái người mà bố thí cho mà mình có thể mình có chấp tướng thì cũng cái phước nó cũng vô lượng như thế không. Rồi bây giờ đến cái đoạn thứ năm, cái đầu đề là tác không vô tướng. Khi mà Phật dạy đến tâm thì cái chủ đề là khởi lên một cái nghi khác. Cho nên là ta nói cái chuyện vui xong mình nhảy tới nói cho cô Bồ Đề, Đức Phật hỏi trong vòng cô Bồ Đề có thể lấy 32, do 32 tướng tốt mà nhìn Phật không? Đấy là thôi. Ông Phật có phải là 32 tướng tốt nào hay không? Cái thân của Phật là có 32 tướng tốt. Đang nói cái chuyện mà hư không là vậy, bây giờ nãy qua nói cái đoạn là có thể tu Bồ Đề xả giữ tâm thật nhìn tướng chiếu Như Lai cũ, tức là như có thể thấy Như Lai qua 32 tướng tốt không? Qua cái sắc thân của Ngài không? Nó là cái gì, làm sao hiểu được không? Tôi cũng không có hiểu được. Đức Phật nói là nếu mà bố thí mà không thì nó tôi còn để như thế này, bố thí mà không có duyên đó, làm được phước đức là bao nhiêu, cho được bao nhiêu, sao mà tính sổ để mà không thật được. Thế là để tính sổ mình làm được bao nhiêu phước đức của người á, thì khi đó nó có một cái ông tiến tàu ông ghi chép bao nhiêu mình cân lên mạnh lên nghề rồi, ông nói là cho mình cái cấp bằng là thành Phật đó. Cho nên khi đó Phật bắn đọc được cái nghi của Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề đang còn chấp tướng nghi bố thí thì chấp cái tướng bố thí, và khi mà thành Phật thì cũng chấp có một ông Phật thành ông Phật như vậy đó. Cho nên là mấy ngài có thể thấy Như Lai cho 32 tướng không, tức là Phật có phải là cái xác thân này không, cái nghiệp thân này không? Tu Bồ Đề hiểu ngay vì sao mà Đức Phật hỏi như vậy, tức là mình hiểu cái hơn. Nhưng Phật không phải cái đó, nếu mà mình chắc hơn 2 tướng là cũng sai nữa. Tại vì trong cái quý tướng của Phật á, thì có 32 tướng, nhưng mà chuyển luôn thắng luôn cũng có 32 tướng tốt. Nếu mà chắc 32 tướng tốt thì chuyển luôn thắng luôn cũng là Phật. Chuyển luôn thắng luôn là giống như một cái ông mà tổng thống Mỹ bây giờ rồi đó, hay là ông rất là tốt hay là gì gì đó. Thì là những hai ông là, nghĩa là thống trị, thống lãnh giang hồ là gì đó, mà sai tất cả nghĩa là thiên hà đó. Thì là những cái người đó họ cũng có những cái phước tướng, họ làm lớn họ cũng có những cái phước tướng. Thì là nếu mà mình chấp những cái phước tướng bên ngoài đó, cái tiền mặt đó là Phật, thì là mình sẽ lầm ngay. Ma vương họ cũng có thể, họ có thân thân họ cũng biến hóa được thành những cái tướng rất đẹp, nên là không Phật thật đó. Cho nên là tôi đều hiểu là không nên cho cái pháp không là Phật mà chính Phật đó là gọi là cái pháp không, cái không mà trí tuệ của Phật mới là cái không Phật. Thì cái trí tuệ của Phật mà để mà lắp cái bát nhỏ đó mới là Phật, nhưng mà bát nhỏ thì nó vô tướng, thành ra không có thể chấp được. Thành ra cái câu mà cái đoạn cuối lên còn cái năm đó là pháp không vô tướng, cái phần nhìn cái chất cái kết quả nó lên cái kết quả là cái ông Phật ngồi đó cũng phải là Phật Phật. Đó là cái ý của cái đoạn thứ năm, sở dĩ tam Phật nhiều tướng với Như Lai của Phật giả cái tên bất khả dĩ tam Phật nhiều tướng bất khả Như Lai là Đức Phật dạy là cái bồ đề hàm sở hữu tướng gia trì như vào nhiều tướng chi tướng chi tướng bất khả Như Lai. Hồi xưa mà tôi đọc cái đó là tôi sợ nước mắt, không có hiểu được mà nghe hay quá. Nhưng mà hình năm đó là 16-17 tuổi mà đọc cái câu đó là phải nước mắt. Nhiều tiếng chưa 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 vô cùng, nó thấm thía vô cùng. Đó là tất cả cái gì mà có tướng ra đều là giả dối đó. Cái gì mà có tướng ra đều là giả dối. Ví dụ như tướng đối với mấy đứa ta đang nghe gái là cũng nghe cái này xuất xỉu này, tức là cái đẹp nó cũng cái đẹp nó vô thường đó. Chứ các bạn có thể thơ của Bùi nó nhìn nhau mình đã biết là cũng nghe đó. Mình cứ nghe mình nghe như vậy nó hàng thuộc mình với một cái người thì nó mất đi rất là nhiều. Vũ từ ba la như vậy mà mình hàng thuộc mình với một cái người thì làm như vậy là mình vô minh. Thành ra phải thấy tia tướng, cái đẹp nó cũng tia tướng, nó cũng phải tia đi mới được. Thấy cái đẹp cũng phải tia đi, vượt tướng, tia tướng, tia tướng, tia tướng như vậy. Tất cả cái gì có tướng ra đều là giả dối, nó không có bền, nó không có thật. Đừng có nghe, đừng có buộc mình vô trong một cái tướng nào hết trơn á thì là mình giải thoát. Mình buộc vô trong một cái tướng thì mình bỏ đi rất là nhiều cái mặt đẹp của cuộc đời. Tâm hồn mình mà ba la như không thì mình thấy tất cả lá cây ngọn cỏ đều đều hết. Mà mình buộc vô một cái đối tượng thì là cái đối tượng đó đã thành xấu rồi mà mình còn mờ mắt không thấy gì cái khác nữa. Cả vũ trụ ba la mình không có thấy gì hết trơn. Và nó vì vậy không nên chấp tướng, là vì mọi tướng đều là hư dối, giả dối, không có thật, không có bền, nó là hiển hóa. Thì khi mà mình thấy được cái trong từng sát na, trong từng giây lát mà mình thấy được cái vô thường, cái hiển của mọi sự vật đó, thì mình sống một cách thoải mái, an lạc, và lúc nào mình cũng có mây để ngắm, có hoa để nhìn hết trơn á. Rồi khi mà nhìn một đứa con gái mà nó nói là ngày nào cũng có con gái đẹp trai thì nó mình nhiều người thôi rồi bỏ đi, chứ đừng có dòm hoài hay là đừng có một xe lao xe mà thành ra đi làm gì có. Thành ra phải nhiều khi mà xả đi cho đừng có phụ sắc đẹp cứ nhắm là nắm tay người xả cho đừng có vơ về cho mình. Thì là cái đào đài chùa đó là tiến xa đến cái chỗ là xúc cũng được, thò cũng được, ái cũng được, nhưng mà đừng có thủ. Mình ái thì mình thương một cái đứa con gái đẹp cũng giống như thương tất cả chúng sinh, làm như vậy là giải thoát. Hay là thương một đứa con gái mà mình thương như tất cả chúng sinh thì cái đó mình giải thoát. Chứ còn mình thương mà mình cách mà khi mê á thì không giải thoát, mình đã khổ mình mà mình còn ràng buộc người ta nữa đó. Còn khi người ta mất đi nghĩa thiếu và rồi mình cứ đeo người ta, mình thương mình khổ người ta cũng khổ luôn đó. Thì là thành ra phải thấy tất cả tướng đều là thiên tướng này đó. Bây giờ thấy ngay cái mê của mình đây cũng hiểu luôn nữa, cho đừng có nói bây giờ mê như vậy cho mai bố cám mê con cám, cái đâu có chắc, cái lòng mình đâu có chắc gì đâu. Thiệt ra mình cái đối tượng nó cũng giả dối, mà ngay cái lòng mê của mình nó cũng giả dối luôn. Mình cái tâm mình càng đáng nghi ngờ không thấy là cái tâm của mình. Hôm nay mình thích ăn như vậy cho mai mình thích ăn món khác, mốt mình thích ăn món khác nữa. Còn cái tâm của mình nó cũng rất là vô thường, nó cũng thay đổi vô luôn. Cái đối tượng đã thay đổi mà cái tâm mình cũng thay đổi thì vô tù là phải rồi, không nên dừng lại ở đâu hết á. Tại vì cuộc đời nó tuôn chảy luôn luôn như vậy, mình nên dừng lại ở đâu á. Thì cái hoàn cảnh nào mình sống cũng vui hết, ở đây cũng vui, đi nghĩa cũng vui, đi ba nó ba cũng vui, mà chơi với người này, chơi cô này cũng vui, chơi cô kia cũng vui, nhưng mà vui trong cái vui của đạo đó là mỗi cái người nó có một cái đức tính để cho mình học hỏi. Mỗi con người dù là ai bất cứ ai cũng có một cái đức tính cho mình học hỏi hết á. Thì mình đừng có hàm chuộc vào bất cứ một cái đối tượng nào hết. và cũng như vậy là vô tướng đó. Mình thấy ai mình cũng thấy ở trong cái vô tướng đó thì là mình giải thoát. Còn nếu mà mình cuộc vào, mình thẳng cuộc vào có một đối tượng thì là chính mình từ trói buộc mình. Cuộc đời nó bao la, cái đẹp nó cũng vô tận, mây nó cứ mây là nó rất rất vô thường, lúc nào cũng có mây hết á. Hoa là nó rất vô thường, sớm nở tối tàn, nhưng mà lúc nào cũng có hoa. Đừng tưởng tương tàn hoa đừng nhớ đem ra thân trước một cành mai, lúc nào cũng có hoa. Chứ mình nóng tồi như mây cứ để treo một cái thì nóng, thì là nó tàn nó vùng sắc. Thành ra cái mà vô trụ đó không những là cái cách sống của người tu, mà nó cốt nhất là cái cách sống của người đời, nó là phần cái giải thoát đó. Cái phần người tu đâu có sống, người tu đâu có thấy cách cái đời gì mà phải tập tự dàn cái đó. Chính là cái người mà đang tiếp xúc cái cách đẹp thứ hai, đang tiếp xúc cái oan gia, mình mới cần cái vô trụ đó. Chính những cái người đời đó họ mới đau khổ hơn những người ở trong chùa. Những người vô trong chùa là dở đó, sống bao nhiêu tiền, sống không có nghe chửi, là sống không có nghe, không có thấy sắc, không có nghe chứ. Không nghe chúng ta không thấy sắc đẹp thì đâu có có gì mà ham mà muốn chứng cái gì ở ngoài đời. Và đáng cần tu hơn chúng tôi là vì cái gì lúc này gọi là quan gia tù hồ, những cái người mà mình không ưa mình cũng gặp hoàng, làm sao phải nổi tâm được thì cái đó phải làm vô tù đi. Mình phải là vô tù và vô niệm, chúng ta phải dạy cho người đời đó. Người đời nó là cần cái vô tướng và vô niệm đó đó. Và mình phải tiếp xúc cái sắc đẹp hoàng, mà mình làm sao mình giữ cái tâm mình bất động được, cái đó là khó đó. Chứ còn ở chùa đâu có gì đẹp đâu, ta cho đây tập thêm, làm mưa làm thế nào đâu tập thêm, chẳng có gì đẹp để mà mê hết trơn á. Trong chùa là đâu quả tu, nằm dài ngủ cũng được, cái chính nó gì ở ngoài đời đó. Lúc nào cũng tiếp xúc cái sắc đẹp, cái tiếng hay mà không có nghe, và phải giữ cái bất đồng, nó bất đồng nó phục dài cho mấy người trong đội tập dài cho chúng tôi đó. Chúng tôi đang chùa rồi có đồng mấy thì cũng quầy luôn, quầy tới là cũng là ba cái đồ tập lát thôi, là ăn cơm cơm lạc hay là rau muống, là ba cái thứ nó vui đi ra ra cũng chừng nói chuyện cho chú người đời nó là khổ. Vừa khi tôi nghĩ tôi phục nó đều vô cùng trời nữa, và cái gì phải là mạnh lực vô cùng, giải thoát vô cùng, nhưng sống ở giữa một cái cuộc đời phức tạp như này. Cứ gì phải phá được cái khổ mà con ra từ hồi khổ mà cầu bất đắc khổ bao nhiêu là chuyện. Khổ là nó tập trung vào công việc của người đời. Chứ còn người tôi đâu có thái ai để mà được đi mà khổ, mà không có con ra để mà tù hồ, mình vô chùa mình chẳng có con ra từ hồi. Chính ở người đời đó mới là thái được đi những cái người mà mình thương, mình phải xa liền. Những cái hoàn cảnh mình thích mà mình phải xa liền. Những cái mình ghét mà mình phải chạm mặt với họ, vì miếng do năm nháo, vì cái sự sống. Còn nó cái đó chính người đời cần tu hơn. Cái tim đang rất gần gũi với cuộc đời, không phải là cao tu hay cao siêu gì đâu, mà chính là cái cuộc sống hàng ngày của mình. Mình phải vô cùng vô tướng này, mình làm xong rồi mình bỏ đi, mình đừng có, đừng có có nghĩ mình cho xong rồi mình quên ngay. Cho mình có thể cho nó mà mình cho họ ngày mai họ chỉ là mình sẽ vẫn phải gặp họ, thì làm sao mình được khỏi tất cả. Mình phải đừng có tất của mình ấy, giữ được cái sức khỏe tinh thần cho mình được. Trong thân mình chưa nhỏ thì mình đau bao tử, đau ung thư, đau tiểu đường đủ thứ, là vì cái tâm mình mà mình cũng do vì cái cầu mà khổ mà ra. Thành nó Phật dài cho mình đó, để cho mình sống một cách an lạc. Trước hết là con mình, thành nào cái chuyện mà vô chúa vô tướng là để giữ cái sức khỏe cho mình đó. Cho bản thân mình có lời trước ở Phật này. Chấp tướng là phiền não, mình chấp tướng là mình phiền não rồi. Nếu mình thấy là người này tốt kẻ kia xấu, người này hay kẻ kia dở, và mình phân biệt như vậy thì mình gặp cái kẻ dở mình tức vô cùng, mình gặp kẻ hay mình được queo, mình thương họ. Mình gặp người tốt thì mình đều queo, thì muốn xin mình xa lại thì mình buồn. Còn mình gặp người xấu thì mình ghét, mà mình cứ phải làm việc chung với họ hoài thì mình khổ. Cho nên là mình đừng có có một cái phân biệt gì đó, nó vô phân biệt là chính mình, vì mình đã ở trong cái phân biệt đó hoài. Cho nên Phật cứ dạy mình cái chỗ vô phân biệt đó. Mình nó không được, tại vì mình chắc là mình phiền não, mình nổi cái phiền não lên liền, mình nổi tham, nổi sân lên liền. Cho nên là những cái lời Phật dạy này, khi mình áp dụng vào trong cuộc đời đó, mình thấy rất là thực tế. Ai có sống vào thì thấy cái màu nhìn của nào. Chứ đừng có cho là từng tinh tinh cao nổ nhiều hay là tinh tinh đang cao quá. Tôi thấy là rất là thực tế, thì chính là cái gì tỏa ra từng ngõ từng nước, dù quý vị là những người đã lặn lội ở trong cái biển khổ, mình phải tiếp xúc với những cái gì mình không ưa, mình phải xa lìa những gì mình ghét, và mình phải có những cái mong cầu. Thì luôn luôn là mình bị tái ý. Và bây giờ tới giờ cái gì